Tiếp theo kinh Đại Nhật, như cái chỗ Đức Phật đản sanh, cái tâm pháp lớn là nơi tối thắng nhất. Cái chỗ Đức Phật đản sanh ở Lâm Tỳ Ni, cái chỗ đó là sao kêu bằng tất địa. Ở Ấn Độ có 5 chỗ. Cái chỗ thứ nhất là Đức Phật đản sanh. Cái chỗ thứ hai là Đức Phật tu khổ hạnh. Cái chỗ thứ ba là cội Bồ Đề. Cái chỗ thứ tư là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như. Cái chỗ thứ năm là Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại sao cái này kêu bằng tất địa? Người ta kêu bằng mandala. 5 cái chỗ này mà sao kêu bằng tất địa? Vì những người đạt được chân tâm và diệu tâm mà tái sanh chỗ đó thì mới kêu là tất địa. Khi xong qua Ấn Độ xong mới đi 5 chỗ này, xong mới thấy một cái chỗ. Thì chúng ta mới hiểu cái tất địa là gì. Nếu trong số các con đây mà cố gắng dẹp hết tất cả cái suy nghĩ ích kỷ bản thân mình trong kiếp này, quyết định để đạt được cái chân tâm và diệu tâm, nó mới có ý nghĩa cuộc sống. Các con thấy là qua là vừa tới thăm xong, ông nói cái vấn đề cuộc đời của xong cho các con sơ qua thôi. Vì chỗ đó mà nên tất cả Đức Phật đến tu hành thành tựu hàng trời rồng, tám bộ chúng thỉnh thoảng còn giá lâm tưởng nhớ đến cái công đức của Ngài. Từ 2006 xong lập một cái tu viện tại đây, từ đó giờ phát triển đi lên. Khi xong lập cái mandala, lập được yoga, lập được nhà máy, lập được viện. Bởi vì cái thành tựu này do cái tâm của con người. Chứ không phải do cái bằng cấp của con người. Mình làm cách nào mình ở pháp giới này mà mình đang học cái chân tâm và cái diệu tâm đây để mình thành tựu đây, để mình thành tựu được cái này. Tất cả các ma sự đều chẳng thể làm ngăn ngại cái việc mà của Ngài Buddha đã giá lâm. Vì đây là cái nơi xưa kia Đức Thế Tôn tu hành thành tựu, hàng trời rồng táp bộ chúng thỉnh thoảng còn giá lâm tưởng nhớ. Nên người tu ở đây tâm chí thành thì cũng có kết quả nhờ của sự hộ ẩn mật của hiền thánh và Bồ Tát mới thành tựu được. Để thử coi, các con thí nghiệm đi cuộc đời mình đi, lắng nghe cuộc đời mình đi. Phàm thành tựu là cái mảnh lợi là do làm nơi khoảng không, hay là trong nhà trống hoặc nơi miễu thần của mình, hay là ở dưới cây đơn độc hoặc là nơi bãi sông. Nếu muốn thành tựu cái pháp thì làm ở trong rừng, muốn thành tựu ở cái pháp Long Vương thì mình ở trên bờ suối. Đó là phương tiện để mình thành tựu thôi. mà với điều kiện làm sao đạt được cái chân tâm và diệu tâm. Mình ở đâu cũng được, ở trong rừng cũng được. Giải thích theo cái nghĩa sau kính, khi muốn thành tựu cao thì chẳng phải lựa chọn cái cảnh danh sơn ở ngoài dòng quên lãng, không phải. Nó do cái tâm của chúng ta để mà thành tựu. Ở đây xong chọn cái cảnh này, Hồ Tiền Lâm họ bỏ, họ không thích. Nhưng mà hồi đó cái đường đi có nửa thước thôi, xong chọn cảnh này vô xong xây dựng. Bây giờ tạo ra một cái pháp giới như thế này, tạo ra một cái pháp giới như thế này, nó do tâm con người, nó do tâm của con người thành tựu. Vượt ngoài cái hí luật giác quán, nơi sanh nhiều cái công đức tổng trì là do cái tâm ứng dụng được trí tuệ của chính mình mới thành tựu được. Các con ở đây một thời gian rồi các con sẽ thấy, sắp tới vượt ra ngoài cái hí luận giác quán, nơi sanh ra nhiều công đức tổng trì là nơi tương ưng với chi phần trong ngoài, nên có thể dùng cái pháp lực bất tư nghi này chuyển thành tất địa của thế gian. Đó là cái tâm của ta, cho chúng ta chuyển được cái tất địa của thế gian. Nếu chẳng được ở chỗ núi cao như thế thì chọn nơi bình địa, lấy chuồng bò là giới, bò là chịu giữ giới, thì làm thì hơn là xa lìa. Nếu đô thị ồn ào lại được tinh khiết, nên nhờ cái sanh tâm thân chánh pháp thì tất cả nơi nào chúng ta lập mandala cũng thành tựu hết tất cả. Bởi vậy hôm nay xong mới nói các con, cái mandala này của mật giáo mà từ ở bên Ấn Độ đưa qua Tây Tạng sau họ lập không được, họ lập không được để họ bị mất nước. Cái mandala là một cái hết sức quan trọng để chứng minh cho cái nguồn lực của Đà Ra Ni, của người hành giả trưởng thành. Bởi vậy muốn đi về hướng nào cũng được. Ý nói hành giả tuy chưa có thể tự thân làm được cái bổn tâm, chỉ dùng chữ tiếng của bổn tâm dung hợp làm một cái tướng cảnh trụ trong cái chánh tam mật, chẳng gì trụ tranh chấp bên trong mà thường bị chướng ngại. Đó, chúng ta học bằng văn tự thiệt nhưng mà rất bị chướng ngại. Chúng ta làm sao sử dụng được, ứng dụng được mới thành công được. Muốn sự thành công phải chứng minh cái việc ứng dụng của mình mới thành công. Cũng như các con thấy xong viết 43 bộ kinh, thời gian đâu mà xong viết kinh được. Vừa trồng lan, vừa bán lan, vừa đi giảng, thời gian đâu mà viết kinh được. Phải dùng hết tất cả tâm lực của chính mình mới làm được. Đó là một cái lực của mandala. Như vậy thì chúng ta sẽ biết người tu theo chân ngôn lúc tất địa thành tựu thì có ba loại tướng. Nếu thành vào đầu hôm thì bậc thấp, thành tựu vào lúc nửa đêm thì bậc trung, nếu thành tựu khoảng từ gần sáng đến mặt trời mọc là bậc thượng. Nó có ba cấp như vậy. Khi cái diệu đức đồng tử nói có ba loại tướng hiện này, hơi, khói, ánh sáng, tăng trưởng thì theo thứ lớp ấy mới được ba loại thành tựu như sau. Nếu có hơi thì sẽ được lợi ích cho người kính yêu, nếu có khói ra thì chuyển hình thành tất địa, nếu có ánh sáng thì tiêu trì tiêu minh được cái thân thi ở trong sạch của tất địa đó để thành công mọi việc. Nếu mà làm bằng cái tâm thành tựu thì hoặc nhét tượng đồng hoặc thâu nghiêm trong các chuỗi, sau khi đó đều được thành công, hoặc từ trong hư không rơi xuống các hạt mưa trời, hoặc thấy gió nhẹ mưa cũng đều là thành công hết. Với điều kiện là con người hành giả đó phải đạt được cái chân tâm và diệu tâm. Nếu giải thích theo nghĩa sâu kín thì đầu hôm là giác quán như trước, cho đến thành tựu đầy đủ thì cái tâm còn trụ nơi tướng nên gọi là đầu hôm. Nửa đêm là sáu căn dần dần thanh tịnh, căn không duyên trần nữa thì chẳng sanh pháp đi, giống như người tu pháp căn bản đã qua pháp quán đảnh rồi, lúc đó tội và phước đều tiêu tan bình đẳng với nhau. Từ đó sau khi gần được cái chân tâm chính mình được nên gọi là nửa đêm. Từ nửa đêm về sau đến lúc trời mọc, ẩn dụ cho họ biết rằng cái tâm minh bạch sáng suốt của cái pháp được thành tựu, gọi là thành tựu bậc thượng. Xuất hiện tất địa nghĩa là bài rõ ràng, tất địa là sự thành tựu của các điều ứng dụng mong muốn. Ở đây mình mong muốn cái gì, mình ứng dụng cái gì, chúng ta có đi được một đoạn đường nữa không? Bởi thế cái phẩm xuất hiện tất địa này chính là muốn chứng minh rõ các tất địa đều từ trong cái thần lực của pháp giới lưu xuất. Pháp giới là gì? Pháp giới là do cái tâm thanh tịnh của chúng ta, hay là cái mandala, tức là diệu tâm mà lưu xuất ra. Đó. Thành tựu cái tất địa ở đây là do cái gì? Do cái mandala, là do cái diệu tâm của lưu xuất. Diệu tâm là đã ứng dụng bằng cái trí tuệ, bằng chân thật tình thương, lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, nó mới thành tựu được. Chứ còn cái tâm ích kỷ, cái tâm trực đố, cái tâm lười biếng thì không bao giờ thành tựu được. Khi mình ở đây mình luyện được cái tâm đó rồi, mình trở về quê mình trở về nhà mình trở về xứ mình, biến thành tất địa. Hồi năm 93, ở Hồ Thiền Lâm là mỗi một năm chết từ 4 người tới 6 người chết đuối. Nhưng tới năm 96 xong vô lập một cái thất, mật thất ở dưới và 2 mẫu để trồng địa lan. Từ đó giờ không còn chết nữa. Luôn cả ở bên Trúc Lâm Thiền Viện các thầy cũng bị chết, đi tìm, đi đốn củi về cũng chết, bị chết chìm. Bây giờ không còn chết nữa. Biến thành một cái khu du lịch quốc gia. Đó. Bởi vậy phẩm xuất địa tất địa này chính là muốn chứng minh rõ các tất địa đều từ cái thần lực của pháp giới lưu xuất. Pháp giới là do cái tâm thanh tịnh của con người là cái mandala, tức là cái diệu tâm lưu xuất, nghĩa là hành giả quán xem kết quả thành tựu từ cái sức thiện căn, điều tâm, cúng dường và sanh ư? Từ cái sức gia trì của chân tâm mà sanh ư, từ sức pháp giới mà sanh ư? Nếu do sức thiện căn tức là tự tánh, nếu do sức Phật gia trì tức là cái tha tánh mà sanh, nếu hoài hộp mà có tức là từ cộng tánh mà sanh, cũng chẳng phải không nhân duyên mà có. Nếu nói tất địa từ cái sức pháp giới sanh thì pháp giới bình đẳng không tướng sanh, nếu ra ngoài pháp giới bình đẳng thì tất cả tất địa đều không sanh, thì rơi vào hí luật và tà kiến, nghĩa là sanh chẳng thành. Nếu nói tất địa đều không có thì phi trong cái tạng bí mật của Như Lai nói như vậy. Nên biết tất địa là nơi lúc đó cái duyên khởi từ pháp vẫn chẳng sanh. Pháp như vậy là từ cái tâm thanh tịnh và ứng dụng cái trí tuệ của hành giả. Những người do cái Phật pháp tác bất khả đắc, cho đến vì khi nhân duyên, nên đó là thật tướng của tâm, tức là thật tướng của tất địa. Một vị vì thật tướng của tất địa nên tất địa thành tựu, không gì có thể ngăn che được. Tuy theo chỗ muốn của Trung Hạng Như ý nói, hết thảy đều hiện tiền nên gọi là phẩm xuất hiện tất địa của trí tuệ. Thật tướng của tất địa là thật tướng của tâm thanh tịnh của chính mình, là thanh tịnh vô tướng, là bất khả đắc. Vì ma sự du căn duyên trần sanh trước, sanh phân biệt chấp trước, tật đố ganh ghét, đó là ma sự, tức là phiền não ma. Hàng ngày chúng ta có ma sự hay không có? Còn ma sự thì không có thể thấy được tất địa. Vậy thì tất địa có hay không? Chúng ta thu tất địa ở đâu? Ở trên núi tuyết hay là rừng cao, núi thẳm hay là ở nơi nào? Tất địa ngay nơi tự tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta. Trong kinh Đại Nhật dạy rất rõ, trong cái tất địa ở ngay tại tự tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta. Khắp pháp giới xong lập ra đi để dạy cho các con bằng trở về cái tâm thanh tịnh và ứng dụng diệu tâm, càng ngày càng đi sâu vô thì càng ngày biến thành tất địa của bản tâm chính mình. Thì khi cái bản tâm thanh tịnh của chính mình đến nơi nào, về nhà thăm gia đình đến nơi nào, đều cũng được người ta trân trọng và yêu mến. Bởi vì đây là cái lực tất địa, là cái mandala. Nên ở đây xong rất kỹ, chọn con người rất kỹ. Theo kinh Đại Nhật nói rất rõ về mặt này. Đức Thế Tôn dạy các quán sát ứng dụng tương ưng với tất địa là chân tâm. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại quán sát hội chúng, vì muốn làm thỏa mãn đầy đủ tất cả nguyện, Ngài lại có vô lượng môn ba đời, pháp cú viên mãn quyết định trí. Ngài phải quán sát từ một con người có biến thành được tất địa cho chính mình hay không. Ở đây có được tất địa là cái tâm, mà cái tâm phải chân thật mới thành tựu được. Bởi vậy trong chân kinh Đức Phật nói rất rõ, bởi vì cái chân tâm nó hư không, không bụi, không tự tánh, nâng cao các xảo trí đầy phương tiện, vì do tự tánh vốn thường không thanh tịnh. Ở đây nếu các con có cái tâm như lời xong dạy thì các con thành công được cái tâm khi thành công được cái tâm mình, đến đâu người ta cũng yêu quý, đến đâu người ta cũng có trân trọng. Đó là cái uy tín của mình có, kỹ năng của mình có, chân thật và tình thương của mình có, đến đâu người ta cũng yêu mến mình, thì đó là cái tất địa. Bởi vì tất cả cái hành, cái dụng mà khi mình ứng dụng được cái tâm chân thật tình thương, từ cái tâm đó nó ra cái trí dụng là trực giác mình làm, mình không có suy nghĩ, mình không có phân biệt, mình không có chấp gì hết mà tự thành công hết. Mình không có dùng phân biệt, mình không có dùng đối đãi, mà tự nơi cái trực giác nó đưa ra một cái lộ trình mình đi tới. Luôn luôn mình quán thấy cái tâm rộng lớn và tình thương mình càng ngày càng cao, thì cái uy tín mình càng ngày càng nhiều. Mà uy tín càng nhiều thì cộng đồng mình càng ngày càng sâu kín. Nếu mình ở cái pháp giới này mà cái tâm mình nhỏ hẹp, cái tâm mình ích kỷ, cái tâm mình tham lam thì không được. Tại sao các con là cư sĩ con gái mà xong cho học kinh Đại Thừa, mà những cái mật học mật tông, những bộ kinh cao cấp của Đại Thừa Viên Đô, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Bát Nhã, tại sao? Vì cái pháp giới này nó chuyển hóa được hết con người, không còn phân biệt. Nhưng cái tâm của con người đến đây với cái tâm như thế nào thì chịu ảnh hưởng đó. Con người xuất gia tỳ kheo 8 năm rồi cũng học như vậy, mà người con gái cũng học như vậy, là tại sao? Vì các pháp vốn bình đẳng. Ai vào được cái tâm thì nhận được, không vào được cái tâm thì bị hất ra. Khi đó Đức Thế Tôn dùng cái Phổ Nhãn là cái cặp mắt, cái tâm thanh tịnh của chính Ngài, thấy khắp tất cả cái tâm lượng của như người hành giả. Ngài quan sát khắp các hội đại chúng mới tìm có người nào để dạy dỗ xứng đáng được học của Ngài hay không. Vì muốn thỏa mãn tất cả các nguyện vọng nên Ngài lại nói vô lượng môn của ba đời chư Phật, các pháp, cái duyên thông quyết định trí. Sở dĩ như vậy là Đức Thế Tôn đã rộng khai thị Tam Mật Màn Đà La là phương tiện để dẫn dắt những người hành giả đến thành tựu kết quả của Màn Đà La trong tâm của chính mình. Bởi vậy, cái ấn quyết định là thật tướng của chân ngôn, nghĩa là dùng tịnh huệ và ngoại trong mình, trong niệm hiểu rõ pháp ba đời, biết đại chúng đều là duyên khởi không có tự tánh, vì vô tánh nên chẳng ra ngoài cái tịnh tâm của Bồ Đề của chính mình. Bởi vậy chúng bình đẳng đồng với hư không sâu rộng vô tận, lìa các phân biệt, như pháp giới của Tỳ Lô Giá Na cho đến pháp giới pháp môn tối hậu của trời người, đòi hỏi một tướng thành tựu đều là như vậy. Đó là thật tế cứu cánh để chỗ mọi người và giảng pháp, nên gọi là pháp cứu viên mãn thành tựu trí tuệ của hành giả. Đó là mà ngài Tỳ Lô Giá Na của ngài Đại Nhật dạy rất rõ. Hư không, không bụi, không tánh, vì cái chân tâm hay là thần tướng của tâm, tức là trí ẩn quyết định trong tất cả các pháp, tất cả các hành động, tất cả các việc làm, tất cả là một kiếp người. Theo con đường của kinh Đại Nhật của Mật giáo là như vậy. Nó không bến bờ, không bụi, không phân biệt, nên không một pháp, một tướng nào có thể điều tả nó. Nay nói là hư không, hai bức vật là của khác để ứng dụng ra. Như vậy chúng ta ở tại đây, chúng ta học kinh Đại Nhật rất quan trọng, mà phải có cái sự tư duy lại, phải có cái sự suy nghĩ lại. Kinh Đại Nhật là một bộ kinh lớn nhất của Mật giáo, là tổ của Mật tông, là quan trọng nhất trên con đường dùng cái tâm lực, trí lực và pháp lực. Tại sao? Vì thiền quán Du Già dùng mạng Đà La nên có được cái lực Đà Ra Ni tổng trì. Nên chỗ này là chúng ta phải hiểu, phải suy xét lại, nên ở chỗ này hay là nên đi về nhà, phải suy xét cho kỹ lại. Thật sự cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam mục đích là đào tạo con người sống bằng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương. Các con thấy ngoài cái tâm đó không, các con hành không được nên đi về, không nên ở đây. Bởi vì chỗ này là cái chỗ phải như vậy. Cuộc đời của sông 80 tuổi rồi, không cần gì hết, cần những con người đi cái lộ trình này thôi, để lại cho hậu thế sau này. Đó là cái tâm nguyện của sông vậy. Còn người nào mà cảm thấy không được thì nên đi về, không nên ở đây. Đó là bữa nay trong giảng cái đoạn này cho thấy rồi.